bước tới thảnh thơi.
Một buổi sáng nọ, không cưỡng nổi ước muốn đi xuất gia, nàng thức dậy rất sớm, viết một lá thư cho bố mẹ. Xin phép được đi chu du học hỏi, và hứa sẽ trở về sau 5 năm du khảo. Nàng cải dạng nam trang, trở thành một chàng sinh viên tuấn tú, khăn gói trên vai. Nàng đi mà không biết mình sẽ đi đâu. 7 hôm sau, nàng tới chùa Pháp Vân ở tại trị sở Giao Châu. Cảnh trí chùa thật là u nhã. Thiền sư trú trì đang thuyết pháp, có cả gần 300 người ngồi nghe, ai nấy đều có thái độ kính cẩn. Thầy giảng về 4 yếu tố của sự thương yêu là từ, bi, hỷ và xả. Lúc chàng thư sinh tới thì bài giảng mới bắt đầu. Chàng nghe say mê. Sau khi buổi thuyết pháp chấm dứt và mọi người ra về, chàng mới xin phép được vào hầu chuyện sư cụ. Chàng lạy xuống 3 lạy, xưng tên họ và cầu xin được xuất gia. Thầy trú trì tuổi đã trên 60. Thầy nhìn kính hồi lâu, rồi thầy ôn tồn hỏi: "Con từ đâu tới? Tại sao con lại muốn đi xuất gia?" Kính chắp tay lại: "Thưa con họ Lý, nhà ở quận Cửu Chân. Từ nhỏ con đã được theo đòi bút nghiêng, nhưng con thấy cuộc đời vô thường quá. Con không tìm thấy hạnh phúc và sự hăng hái nơi con đường thi cử và làm quan. Con cũng không tìm thấy hạnh phúc nơi cuộc sống lứa đôi. Con đã từng được thầy giáo của con chỉ bảo cho con về đạo giải thoát và cho con đọc một ít kinh sách đạo Bụt. Con cũng đã từng được gặp những vị xuất gia. Nhìn thấy phong độ thảnh thơi của các vị và được nghe quý vị giảng bày về đạo lý giải thoát, lòng con đã xúc động. Con đã từng ao ước được đi xuất gia từ lâu. Nay có dịp dân du đến đây, được nghe thiền sư khai thị, con thấy tâm hồn con rộng mở. Con cúi xin thầy mở lượng biển sông, mà chấp nhận con làm đệ tử xuất gia của thầy. Con nguyện sẽ tu học tinh tiến, để sau này có thể cứu độ được nhiều người khổ đau." Thầy trú trì chùa Pháp Vân gật đầu. "Nghe con nói đó, thầy biết là con có trái tim tốt của người xuất gia. Con xuất thân từ gia đình thế tộc, có ăn có học, có phong cách của người nho sĩ, có tương lai lớn. Người khác trong địa vị con sẽ không nghĩ tới việc xuất gia. Nhưng giáo lý của Bụt đã mở mắt cho con sớm. Thầy mong ước con sẽ đạt được chí nguyện xuất trần của người có tâm bồ đề." Rồi thầy chấp nhận cho kính ở lại tập sự xuất gia 3 tháng. Thầy gọi 2 sư chú hiện đang tu ở chùa Pháp Vân lên giới thiệu với chàng. Sư chú học trò lớn của thầy là sư chú Chí Tâm, 26 tuổi. Sư chú có dốc người cao lớn, có 2 con mắt sáng và 1 cặp lông mày rậm. Tướng sư chú đi hùng dũng như tướng một con gấu. Sư chú đã tu được 8 năm. Sư chú thứ 2 là sư chú Thầm Tâm, 24 tuổi. Sư chú này dáng người mảnh dẻ, nhưng cũng có vẻ khỏe mạnh, có nụ cười rất tươi và một khuôn mặt vuông vắn. Sư chú đã tu được 4 năm. Thầy dạy 2 sư chú sắp xếp chỗ ở cho kính và chỉ bày cho chàng cách thức sinh hoạt trong thiền môn. Kính rất may mắn, chàng được sắp đặt ở trong một liêu phòng riêng, nằm ở góc tây đường, không phải ngủ chung với các sư chú khác. Trong mấy tháng tập sự xuất gia, Kính đã tu học và chấp tác rất giỏi. Hai buổi công phu, chàng chỉ cần học và tập trong 15 hôm mà đã nhớ và tụng được lâu lâu. Chàng tự đóng lấy tập để chép 10 giới sa di và các thiên uy nghi. Chàng viết chữ rất đẹp, khiến cho hai sư anh, người nào cũng tấm tắc khen. Kiến thức của chàng rất rộng, cho nên trong các buổi pháp đàm, những điều chàng nói đã làm cho hai sư anh và cả thầy trú trì nể mặt. Tuy vậy chàng rất khiêm nhượng, tất cả những trách vụ chấp tác trong chùa như gánh nước, bổ củi, lặt rau, nấu cơm, dọn dẹp, lau quét Phật đường, làm thị giả cho thầy, chùi rửa nhà xí, chàng đều để hết tâm ý vào và thừa hành một cách rất chu đáo. Chàng rất được hai sư anh thương mến. Sư chú Chí Tâm thấy chàng có dáng dấp thư sinh, nên thường làm hộ chàng những việc khiên giác nặng nhọc. Sư chú Thành Tâm cũng rất ân cần muốn giúp chàng trong mọi công việc chất tác. Cả hai sư chú đều rất muốn gần gũi chàng, học hỏi, làm việc, tu tập và quấn quýt bên chàng. Nhưng chàng vẫn cố tâm giữ một khoảng cách. Cả hai sư chú đều thấy chàng tươi mát, dịu hiền, thông minh và đức hạnh. Ba tháng sau, nhân ngày đản bụt, Kính được chính thức xuống tóc và tiếp nhận 10 giới sa di của người xuất gia. Mớ tóc cạo sạch, mình dẫn chiếc áo nhật bình nâu sẫm. Chú sa di mới biểu lộ hình tướng rất sáng sủa và đẹp đẽ của một người xuất gia. Sư chú được thầy đặt cho pháp tự là Kính Tâm. Tên của sư chú thật hay và rất thích hợp, tại vì đối với mọi người, từ trên là Bụt đến các vị tổ sư, dưới đến mọi loài, kể cả cỏ cây, cầm thú và đất đá, sư chú Kính Tâm đều có lòng cung kính. Nhìn cuộc đời, sư chú thấy tất cả đều màu nhiệm và thiêng liêng, kể cả những khổ đau của con người. Cho nên, sư chú có khuynh hướng muốn nghiêng mình kiêm ngưỡng tất cả. Từ ngày có sư chú Kính Tâm, chốn thiền môn như rạng rỡ ra, và giới trẻ trong làng và các làng lân cận đến chùa đông lắm. Sư chú Kính Tâm giống như một bông sen vừa nở trong một hồ nước chưa từng trồng sen bao giờ. Sư chú Kính Tâm có giọng sướng kệ rất hay, và mỗi buổi sáng chú đều nhận trách nhiệm thỉnh đại hồng chung và sướng những bài kệ chuông rất hào sảng, như bài Nguyện tiếng chuông này gian pháp giới, xa xôi tăng túi cũng đều nghe, siêu nhiên vượt thoát dòng sinh tử,
giác ngộ tâm tư một hướng về.
Hay bài nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở lương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở muôn nơi.
Mỗi khi có pháp đàm, sư chú trình bày kiến giải về kinh văn rất sâu sắc, khiến cho các sư anh tuy đã tu nhiều năm trước sư chú cũng lắng nghe và học hỏi được rất nhiều. Chính hòa thượng Phương Trượng cũng đã có lần mở lời khen ngợi sư chú. Sư anh chí tâm viết chữ Hán rất đẹp, nhưng phải công nhận nét chữ của sư em kính tâm linh hoạt hơn nhiều. Sư anh thành tâm cũng nhờ kính tâm giảng giải cho nghe về những đoạn rất khó trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, như đoạn tu vô tu tu chứng vô chứng chứng, nghĩa là tu cái pháp môn vô tu, chứng cái quả vị vô chứng. Sư chú kính tâm đã đọc hết bộ kinh Lục Độ Tập của Thiền sư Tăng Hội phiên dịch, nên biết rất nhiều công hạnh và tiền thân của Bụt Thích Ca. Sư chú thường kể cho các sư anh nghe những mẫu chuyện tiền thân ấy, và nói về các công hạnh của Bụt trong những kiếp trước và cả trong kiếp hiện tại của người. Dân chúng trong làng, nhất là thanh niên nam nữ, mỗi khi lên chùa thường có dịp được gặp gỡ các sư chú và nghe sư chú kính tâm thuyết pháp.